Chapter 28 Bí mật Hồng Kông Quyển Hạ Chương 9 Tấm hình bí mật 2 Yvonne phải dồn hết can đảm vào hai chân. Nếu không, nàng đã té xỉu. Mắt nàng rưng rưng, nàng muốn khóc òa để bộc lộ sự xúc cảm thường tình của phụ nữ. Nhưng cánh cửa sắt của tòa biệt thự Rêu Phong gần trường bay Tân Sơn Nhất đã mở và đóng chặt bản điện. Yvonne lặng lẽ bước ra phòng ngoài, rồi bỗng nhiên vạn vật biến thành khói. Yvonne không còn thấy gì nữa. Nàng mở choàng mắt. Bên cạnh dẫn người y tá hồi nãy, Yvonne cảm thấy mỏi mệt. Chất thuốc mê còn đọng lại trong cơ thể làm nàng chập chờn nửa mê nửa tỉnh. Nàng cất tiếng rụt rè. Tôi được phép hút thuốc lá không? Người nữ điều diễn lễ phép. Thưa bà, được. Bà dùng thuốc gì? Em đi lấy. Nếu có thể, xin cô gói Ken. Người y tá rón rén đi ra, quay mặt sang bên. Yvonne tình cờ để ý đến cái ví cầm tay bằng da cá sấu của thiếu phụ. Có lẽ thiếu phụ vừa lục sắc tìm son môi nên miệng sắc mở toang. Cái ví tay tuyệt đẹp này nằm trong tầm tay Yvonne. Một ý nghĩ táo bạo nổi dậy trong óc nàng. Nàng chỉ với tay là lấy được sắc. Lục sắc người lạ là điều xấu. Không người đàn bà tự trọng nào làm. Tông Yvonne là điệp viên, nghĩa là người chuyên môn lục loại đời tư của thiên hạ. Đối với nàng, như thế là thông thường và đôi khi còn cần thiết nữa. Và biết đâu cái sắc cá sấu ấy đựng một khẩu súng xinh xẻo sẽ giúp nàng chuyển bại thành thắng. Yvonne nhích người về phía bàn đêm. Trên đó được đặt ngay ngắn cái sách tài. Phần dụng về, phần hấp tấp. Yvonne lóng cống, hụt tay làm đổ đồ vật trong sắt bắn rơi tung tóe. Trong số những món đồ vặt vãnh, nàng nhận ra một tấm hình lớn bằng bàn tay. Có lẽ ảnh mới rửa còn láng bóng. Yvonne có cảm giác nền nhà nứt kẻ làm đôi và giường nàng nằm sập tuột xuống vực sâu thâm thẳm. Vì trong hình nàng thấy một đôi nam nữ. Mạch máu Yvonne sôi sục. Người đàn bà có dốc dáng tuyệt đẹp, sở dĩ những đường cong hiện ra lầu lầu vì trên mình thiếu phụ trẻ măng và đẹp đẽ này không có một mảnh vải nào. Chỉ nhìn thoáng qua, Yvonne biết bức ảnh được chụp trong phòng kính. Thiếu phụ nằm nghiêng, má kề má người đàn ông, và người đàn ông có những nét thân thuộc đối với Yvonne, nên không cần quan sát lâu, nàng đã biết. Luồng hơi nóng phần phật bốc lên trong tim nàng. Nàng không hiểu nhiệt độ ghê gớm ấy ở đâu ra. Rồi cơn ghen ồ ạt kéo đến như dòng tố. Trong phút chốc, nàng cảm thấy hai bàn tay nhỏ bé và yếu đuối của nàng chứa đựng một sức mạnh phi thường, đủ bóp bẹp cái giường sắt. Thật, Yvonne không ngờ. Nàng không ngờ sự hy sinh cao cả của nàng đã được đền đáp bằng sự phản bội. Nàng rít lên căm hờn. Trời ơi! Yvonne đau nhói ở bụng, dường như vết khâu bị nứt chỉ, mồ hôi lạnh giả ra như tắm. Người nữ điều dưỡng chạy vào, thấy đồ đạc rơi ngổn ngang. Thiếu nữ mỉm cười bí mật. Thiếu nữ gỡ tấm hình khỏi tay Yvonne và ngọt ngào nói, em xin lỗi bà. Yvonne quắc mắt, có ai ở đây không? Tôi cần gặp ông Alan hoặc ông Phu Trung, gặp ngay bây giờ. Người nữ điều diễn lấy khăn mặt lau trán cho Yvonne, giọng thân mật. Bà muốn gặp ông Phu Trung về chuyện gì? Yvonne hổng hển. Việc cần, cần lắm. Như màn kịch được sắp sẵn từ trước, với những tài tử được xuất hiện trên sân khấu, theo giờ giấc nhất định. Phu Trung ung dung bước vào. Hắn nghiêng đầu khả ái. Tôi đây, chào bà. Máu ghen tiếp tục, réo sôi trong huyết quản. Yvonne quên hết, nàng quên những lời căn dặn mật thiết của ông Hoàng. Nàng quên hẳn chữ ký bằng mực xanh tươi của nàng trên tờ cam kết trung thành với sở. Cam kết không đầu hàng kẻ thù trong mọi trường hợp, dẫu phải hy sinh đến tính mạng. Nàng quên cả khuôn mặt bầu bĩnh của bé Hồng mà nàng hy vọng nuôi dưỡng thành người. Nàng quên là đã tình nguyện lao đầu vào điệp vụ hiểm nghèo này, hầu tạo cơ hội cho nó học hành đến nơi đến chốn. Trong óc nàng chỉ còn lại một hình ảnh bẩn thỉu. Hình ảnh người ấy, nàng đã dâng trọn tâm hồn và thể xác cho người ấy, với niềm mong đợi chân thành và tha thiết. Người ấy đã hứa thủy chung như nhất. Nếu không thủy chung được mãi, thì cũng phải thủy chung đến khi nàng thở hơi cuối cùng. Ai ngờ nàng còn sống sờ sờ. Nàng vừa đem tính mạng đổi lấy sự tự do của chàng. Thì Yvonne bưng mặt khóc rưng rức. Phu Trung giả vờ đăm chiêu nhìn nàng. Kế hoạch thâm độc của hắn đã thành công. Sự ghen tuông nông nổi của nàng đang giúp hắn giáng bức màn bí mật. Yvonne ngân tiếng khóc. Nàng biết nàng không còn sống được bao lâu nữa, nhưng nàng coi cái chết nhẹ như lông hồng. Điều quan trọng nhất đối với nàng là trả thù. A ha, nàng sẽ mượn tay Phu Trung. Nàng sẽ tỏ cho người ta biết rằng nàng không mù quáng, không ngu dại. Phu Trung cúi xuống. Bà mời tôi đến có việc gì? Yvonne đáp như trong cơn mê, để nói một chuyện tâm tình. Phu Trung đáp, mời bà nói, tôi sẵn sàng nghe. Hắn đặt gót dài lên cái nút nhỏ trên mặt đất. Một máy ghi âm tối tân sẽ thu hết những tiếng động trong phòng. Yvonne nói giọng đầy căm tức. Tôi định giấu ông, nhưng giờ đây tôi không dạy gì giấu nữa. Người ta đã phỉnh gạt tôi một cách hèn hạ. Tôi không thể cao thượng như vậy được mãi. Đây này, ông hãy nghe tôi. Nàng nghĩ nói để thở dốc. Nàng có cảm tưởng là tim nàng đang đứng lại. Phu Trung nắm chặt tay nàng. Tôi hiểu bà lắm. Tôi ái ngại cho hoàn cảnh của bà. Bà cứ nói đi. Tôi xin hứa giúp. Tôi không nuốt lời hứa như người ta đâu. Dần, cảm ơn ông. Sự thật như thế này. Tôi không phải là Nancy. Không phải là cô gái nuốt lửa Nancy. Nhân viên điệp báo Xô Viết, Brew. Ông Phu Chung, ông nghe rõ chưa? Nghe rồi, bà nói nữa đi. Phu Chung lừ mắt nhìn người nữ điều diễn. Cánh cửa phòng được đóng nhẹ. Từ trắng bệch, da mặt Yvonne đổi dần ra đỏ. Mắt Yvonne nửa nhắm, nửa mở, như mắt bệnh nhân bị tiêm ma túy. Nàng nói bằng giọng thụ động, trầm trầm, đều đều, giọng quái đản của người bị đồng thiếp đang tường thuật những cuộc gặp gỡ dưới âm ti với lũ cô hồn đói rét. Nàng không còn là Yvonne nữa. Phu Chung nín thở. Yvonne dằn từng tiếng như để bộc phá khối tâm tức đè chặt dưới đáy lòng. Xin ông nhớ kỹ, tôi không phải là Nancy. Vậy bà là ai? Không phải Nancy. Dĩ nhiên bà không phải Nancy. Vậy tên thật của bà là gì? Yvonne. Thượng cấp của bà. Không phải Ru. Biết rồi, vậy ai là thượng cấp của bà? Ông Hoàng. Ông Hoàng, tổng giám đốc Sở Mật vụ Việt Nam. Phải. Người đàn ông được bà bảo lãnh trả tự do là ai? Y là... Phu Chung hỏi lớn. Tên y là gì? Yvonne thở dài, một giọt lệ lăn trên gò má. Y bỏ tôi, ăn nằm với người đàn bà khác. Trong khi tôi đinh ninh, y yêu tôi tha thiết. Đồ Sở Canh. Tôi sẽ nhờ ông giết y. Giết y, trời ơi! Đã quen với mánh khóe hỏi cung trong cơn mê sảng của đối phương. Phu Chung dội giật tóc mai Yvonne. Hắn biết nàng sắp bất tỉnh. Đến khi nàng tỉnh lại, chắc chắn nàng sẽ không tiếp tục khai sự thật nữa. Quan trọng nhất là dây đồng hồ này. Nếu Phu Chung giữ cho Yvonne mê sảng thêm một giây đồng hồ nữa, nàng sẽ có thể giúp hắn khám phá một điều tối hệ, có khi còn tối hệ hơn tài liệu quả tiễn Polaris, và chứa một sức mạnh hơn 1 triệu tấn TNT kinh khủng. Hắn hỏi dồn, y là ai? Y là ai? Chân dung người đàn ông cường tráng, khả ái và nhanh nhẹn hiện ra trước mắt nàng. Nàng thấy chàng ngoẻn miệng cười. Cười với ai? Nàng nhìn chung quanh. Bãi biển trắng xóa, lượn dài trên mặt nước xanh biếc. Nàng đang gối đầu lên đùi chàng, và chàng vuốt da tóc nàng. Suốt đời nàng không quên được mớ tóc quắn bền, tia thép ngạo nghễ và da diết từ mắt chàng tỏa ra. Những bắp thịt cuồn cuộn được tạo hóa nhào nặng để che chở đàn bà yếu đuối. Chàng đang cười với ai? Hàng chục lần chàng đã ôm nàng vào lòng. Trong căn phòng tĩnh mịch, cửa khóa chặt, mái điều hòa khí hậu reo đều đều, nàng nằm dài trên giường cho chàng ngắm. Nàng không giấu chàng điều gì. Tất cả bí mật của nàng chàng đã biết. Trong cơn mơn trớn, chàng đã hứa dầu vật đổi sao dời vẫn không phụ bạc người đàn bà chung tình sắp chết. Một đêm kia, dưới trời trăng Vũng Tàu thơ mộng, nàng hỏi chàng, sau khi em chết, anh yêu ai? Chàng đáp, bậy nào, em chết sao được. Không, anh đừng an ủi em nữa. Em biết bệnh em, thế nào em cũng chết, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Nhưng anh ơi, được gần anh, em không còn sợ chết nữa. Em sẵn sàng chờ ngày ra đi. Anh ơi, để em ngâm câu thơ tình cho anh nghe nhé. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn lẻ loi suốt trăm năm. Hồi đi học, em thường gắn bó với hai câu này. Giờ đây em mới hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của nó. Anh cũng nghĩ như em. Đời anh, nay còn mai mất, anh không dám ôm ấp những cái lâu dài. Cảm ơn anh đã tỏ ra thành thật, nhưng em thì lại khác. Em chỉ yêu mình anh, và em tự cho cái quyền chiếm anh làm của riêng. Từ phút này đến khi em ra nghĩa trang, em không muốn anh lang chạ với người đàn bà nào khác. Sau khi em tắt thở, em sẵn sàng trả tự do cho anh. Anh hứa đi. Đừng bắt anh hứa, vì anh sợ không giữ được lời thề. Anh yêu em, điều ấy anh không chối cãi, nhưng anh sẽ bỏ em. Không, Yvonne cười sung sướng. Chàng không bỏ nàng là đủ. Vậy mà, trên đảo Hồng Kông, chàng đã bỏ nàng. Nàng đinh ninh trên cõi đất hiếm có người đẹp như nàng. Tạo hóa éo le đã khiến chàng gặp người đẹp hơn, già trẻ hơn, khỏe hơn, lại vô bệnh tật. Không, không, nàng không tha thứ được. Chàng đã dẫm nát lời thề. Yvonne thu hết tận lực để ngoảnh sang chỗ khác, tránh miệng cười quyến rũ cầu xin của chàng đang giật giờ trong khoảng không huyền ảo. Phu Chung nhắc lại, gã Sở Khanh là ai? Nàng nức nở, nhân viên của ông hoàng. Tên y là... Nàng lắc đầu, thở dài. Phu Chung cúi sát tai nàng. Nói đi, bà Yvonne, tôi sẽ trả thù cho bà. Tôi sẽ giết mụ đàn bà độc ác đã cướp đoạt hạnh phúc của bà. Yvonne mỉm cười sung sướng. Phải, ông nói đúng. Ông hãy giết mụ đàn bà khốn kiếp ấy và ném xác xuống biển. Còn y cũng thế, ông hãy đâm y mũi dao vào tim. Tôi xin làm theo ý của bà, nhưng bà phải cho tôi biết tên y đã chứ. Xin lỗi ông, tôi quên. Nhưng thôi, tôi vừa nghĩ lại, tôi muốn tha cho y. Dầu sao y cũng yêu tôi. Chẳng qua bà lầm, khi bà còn khỏe, còn đẹp, y dụ dỗ bà, thề non hẹn biển với bà. Giờ đây bà đau bệnh ung thư, y đã nhẫn tâm ôm ấp người khác. Theo tôi, phải băm y ra hàng ngàn mảnh mới hả được giận. Đồng bệnh tương lân, tôi thông cảm tâm sự của bà. Trước kia, người yêu của tôi đã bỏ tôi theo thằng đàn ông khôi ngô. Tôi đã dâm nát chết cả hai. Tên Sở Khanh là gì, thưa bà? Yvonne bật ra tiếng. Dân Bình. Phu Chung tái mặt. Dân bình Jack 28. Dân Jack 28. Phu chung bàng hoàng như bị đánh trúng gái. Trong đời gián điệp, hắn chỉ giật mình trong trường hợp phi thường. Và đây là một trường hợp phi thường. Hắn không ngờ địch thủ lại là Jack 28. Chương trình hành động của hắn sẽ phải thay đổi hoàn toàn. Hắn không sợ Leonid bằng Jack 28, vì Jack 28 là hung thần số 1 của làng do thám quốc tế. Yvonne từ từ nhắm mắt, mồ hôi chảy đầy mặt nàng. Phu chung đứng lên, tay run bần bật. Điếu thuốc vừa châm lửa, chưa kịp hút đã tuột rơi xuống đất. Và phu chung, lãnh tụ điệp báo ngang ngửa trên đảo Hồng Kông, buộc ra một tiếng than sợ sệt. Jack 28, trời ơi! Dân bình ngồi thụp, lưỡi dao mỏng như tờ giấy, nhưng có thể chặt được sắt, dèo qua tóc chàng. Hơi lạnh của lưỡi dao làm nhiều sợi tóc đứt rụng lả tả. Dân bình quay mặt về phía tên thích khách. Dầu trời tối, nhãn quang sáng lóe của chàng vẫn nhận ra một gã người Tàu nhỏ thó, có đôi mắt mèo xanh biếc, cái miệng cá ngạo và hai cánh tay dương dài ngoằng. Địch lẫn mình trong bộ đồ chản đen. Nếu là ngày thường, Văn Bình đã cười khà để chọc tức hắn. Từ khi đặt chân lên đảo, chàng có cảm tưởng là lùi lại thời đại quái hiệp, với những tay giang hồ hảo hán và thảo khấu phi nhân mặc áo dạ hành, phóng dao lá liễu, am tường thập bát băng võ nghệ, có thể lấy thủ cấp địch trong nháy mắt. Thật vậy, gã Tàu đối diện có lối phục sức bí mật gần như kỳ quặc của các giai truyện trưởng phong được bài bán la liệt trong các tiệm sách. Địch không có tài tấn công quỷ cốc thần kinh như trong tiểu thuyết thần tượng của các nhà văn kiếm hiệp ăn khách Trung Hoa, nhưng ít ra ngón dao đầu tiên của hắn đủ làm các võ sĩ có hạng phải rùng mình khiếp đảm. Tuy lưỡi dao không chạm da thịt, Văn Bình vẫn rờn rợn. Khí lạnh của chất thép được trui luyện công phu quật thốc vào mặt khiến chàng nổi hết gai ốc. Địch đâm tiếp một đao. Văn Bình sạc ngang bên để tránh. Nhìn đao pháp của hắn, Văn Bình biết hắn là môn đệ của phái võ Nga Mi. Phái võ này thường truyền dạy cho nữ giới. Trong hàng môn đệ không nhận đàn ông, và hiện nay chỉ còn lại một số rất ít ở miền Tây Bắc nước Tàu. Kể về đao pháp, phái Nga Mi là phái có nhiều thế bí hiểm nhất. Trong thời gian hoạt động ở miền rừng núi Trùng Khánh, Văn Bình đã học được pho kiếm thuật bí truyền của phái Nga Mi. Hồi ấy, chàng nhảy dù xuống Hoa Nam, đơn vị chàng có nhiệm vụ yểm trợ tình báo đã bị tan rã trong một cuộc phục kích. Số binh sĩ sống sót bị dây khốn bốn mặt, phải kết bè vượt sông và trèo vượt một rặng núi lớn. Trong khi ấy, đại quân địch truy kích ráo riết. Một đêm, Văn Bình cùng toán thám báo nằm ngủ trong rừng, chân tay rời rã, thân thể mệt nhừ sau nhiều ngày, không một hộp gạo trong bao tử. Chàng là người khỏe nhất, lồm cồm bò dậy, mò vào rừng săn thú, đến một dòng suối lớn chàng mừng rú, vì dưới nước cá lượn lúc nhúc. Tuy nhiên chàng hì hục trong mấy tiếng đồng hồ mà không bắt được con nào. Chàng ném đá xong lần nào cũng trật, vì nước chảy xiết mà cá lại nhanh. Chợt một lão mâu trạc 70 gánh củi đi qua. Thấy chàng lai quai bên suối, bà cười ngất. Bà đặt bó củi, rút ra mấy thanh nhỏ, lấy dao phát nhọn một đầu, rồi nhẹ nhàng phóng xuống làn nước bạc phăng phăng. Trong nháy mắt, bà sóc được 5 con cá lớn dậy ống ánh, trông như cá chép, nhưng lớn gần bằng cá thu. Toán thám báo lạc đường được ăn một bữa cá no nề, rồi họ theo lão mẫu vượt núi xuyên qua dòng dây của địch. Dọc đường, lão mẫu lại dùng củi nhọn giết cầy hương. Văn Bình khẩn khoản xin được truyền thụ môn ném phi tiễn kỳ dị này. Lão mẫu cho biết bà là môn đệ của phái Nga Mi, từ nhiều năm sống một mình trong rừng, không cần đao tên cũng hạ sát được mãnh thú. Khí giới của bà là que gỗ. Tùy lúc bà dùng gỗ mềm hay cứng, lão mẫu tu luyện trong một hang đá, cách biệt đời sống loài người, không hề truyền nghề cho ai. Văn Bình có hạnh duyên là đệ tử, mặc dầu chàng không sinh trưởng ở Trung Hoa. Chàng bỏ toán thám báo, ở lại trong rừng sâu, và trong nhiều tuần lễ học phép, đánh kiếm, múa đao, phóng tên bằng gỗ của lão mẫu. Di thuật này được gọi là thần mộc kiếm pháp. Lâu lắm, Văn Bình chưa đọa giao với một đối thủ có lối tấn công nhẹ nhàng mà ác liệt, chậm chạp mà nhanh nhẹn, biến ảo khôn lường, hào hào thân mộc kiếm pháp. Gã Tàu không phải là đệ tử chân truyền, dầu vậy đấu pháp của hắn cũng khá lợi hại, chàng có thể mất mạng như chơi. Văn Bình đảo sang bên để né mũi dao chí tử vừa thốc vào sườn. Địch không nói để giữ chân khí khỏi phi tán. Bàn chân hắn chuyên đảo thoăn thoắt, lưỡi dao múa dù dù, hào quang tóe sáng. Sau một phút giao tranh, Văn Bình đã thấy rõ sở đoản của địch. Đao pháp của địch khá quy củ, hễ tiến xong là thoái ngay về thủ, chứng tỏ bản tính điềm đạm, cân nhắc, lừa hắn không phải dễ. Hắn thiên về lối đâm thẳng và chém giặc ngang. Cánh tay hắn hơi ngắn, nên mỗi khi chém giặc ngang, hắn phải bước xéo, thân hơi ngã về đằng trước. Khi ấy, thế thăng bằng chỉ dựa trên một chân. Nếu chàng khều nhẹ xương ống quyền, chắc chắn hắn sẽ bị giật ngã. Một mũi dao cực hiểm tràn tới, chàng hoành thân cực nhanh. Tuy nhiên, lưỡi dao sắc như nước, rèn chế bằng thứ thép hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, đã phạt đứt một mảnh áo của chàng, nghe xoẹt một tiếng khô khan. Dầu muốn, dầu không, trượt tấn công đã bị chậm lại 1/10 tích tắc đồng hồ. Văn Bình không cần nhiều, khoảng thời gian di phân này đã đủ cho chàng phóng một ngọn cước chớp sẹt vào đầu gối của địch. Đồng thời, chàng nín thở thoát bụng, dùng kinh lực lên đầu ngón tay, bỏ xuống như 5 cây đinh sắc vào sọ địch. Hắn loạn choạng nhưng chưa ngã, hắn vẫn còn sáng suốt để ngoạo đầu. Biến đổi vị trí hầu quá giải đòn chết của Văn Bình trên ngón tay dìu nhọn trượt xuống bả vai. Văn Bình không bỏ lỡ cơ hội, hắn đang nhăn mặt đau đớn, thì sóng bàn tay trái của chàng đã chém giữa mặt hắn. Còn tỉnh táo, hắn hơi dao đỡ, giang bình chỉ đánh dứ. Chàng thu đòn tay, thúc mạnh mũi dài vào sườn hắn. Bị đánh bất ngờ, hắn vội co dao, đâm nhầu xuống hạ bộ. Giang bình gặp cùi trỏ, tông một đòn trời giáng vào hàm. Lần này hắn mới chịu lảo đảo như người say rượu, rồi hút vào ngực chàng, lưỡi dao chĩa thẳng. Chờ hắn đến gần, chàng tung bàn tay, bắt gọn cán dao, chân đảo nửa vòng, kéo hắn ngã nhòi trên đất. Giang bình không cho hắn một giây đồng hồ xả hơi nào để có thể ngồi dậy và nhặt khí giới bị rớt. Chàng co chân, bắn ra ngọn cước ngọt sớt, mũi dài nhọn quắc, kiều ý, đánh xi ra bóng loáng của chàng, nện ngay cầm hắn. Hắn bị hất bổng, chẳng khác ngôi sao. Sẵn có quốc tế pha lê đùa giới quả banh ra. Gã người Tàu lại rơi xuống đất lần nữa. Lần này hắn nằm dài, thở hồng hộc như con bò bị thập tiết. Văn Bình vẫn chưa tha. Đối với bọn anh chị trong nghề, chàng phải đánh phủ đầu cho chúng mất vía trước khi thuyết phục bằng lời nói ngọt ngào. Văn Bình túm cổ áo, dựng hắn dậy. Hắn chưa kịp hiểu ất giáp, thì bàn tay nhà đại quyền đai Đỗ Tứ Đẳng đã phăng vào mặt hắn mạnh hơn sóng dao phai. Hắn chỉ kịp ứ một tiếng nhỏ, rồi thân thể mềm nhũn, máu miệng trào ra ồng ọc. Văn Bình có cảm tưởng hàm răng của hắn bị dở nát, chảy tuôn theo máu. Lệ thường, kẻ nào bị Văn Bình hạ độc thủ phải nằm mộp hàng giờ. Vì vậy, chàng khoan thai rút thuốc hút. Rít xong điếu sa lem thơm tho, chàng hỏi tội hắn cũng chưa muộn. Điều chàng không ngờ là địch có sức khỏe như voi. Hắn chỉ đau điếc nhưng chưa bất tỉnh. Nằm dài trên đất, hắn hé mắt nhìn Văn Bình. Thừa cơ chàng đang châm lửa, hắn quay mình như cả đuối, bắt chân chàng giật ngã. Văn Bình lộn ngửa, điếu thuốc và cái bật lửa dần ra xà. Một lần nữa, cử chỉ khinh địch của chàng suýt làm chàng mất mạng. Hai bàn tay thép của địch siết cổ chàng. Lòng ngực chàng muốn dở toang vì thiếu dưỡng khí. Chàng phải sử dụng một thế cương châu bí truyền mới lật ngược được thế cờ tuyệt vọng. Cùi tay chàng phóng ra, đập nát xương lá mía của địch. Chàng tiếp theo một quả thôi son giữa mặt. Gã người Tàu quay tròn như chong chóng trước khi bị té sùm. Tuy nhiên, nhờ sức khỏe lạ thường, hắn ta chỉ ngất đi một chút rồi bừng dậy. Không dám coi thường nữa, Văn Bình bóp kỹ xương dài hắn. Đoạn chàng lôi hắn sành sệt vào một hàng ba tối thui. Chàng đã chọn đúng địa điểm để phục kích. Giả lại, dầu người lạ đi qua, chàng cũng không ngại. Người Tàu có thói quen không để ý đến việc làm của kẻ khác. Vậy mà, gã người Tàu nhỏ thó này lại để ý đến chàng. Dĩ nhiên, hắn được lệnh của thượng cấp mà chàng đoán giả là phu trung hoặc si lốp. Văn Bình dựng hắn ngồi dựa vào tường. Đợi hắn mở mắt, chàng bẹo má. Ai sai mày đâm lén? Gã người Tàu lắc đầu, tưởng hắn không hiểu tiếng Quảng Đông. Chàng đổi sang tiếng Quan Thoại. Xong hắn vẫn lắc đầu lia lịa. Giang Bình xòe bàn tay toàn đánh, hắn mới rên rỉ bằng tiếng Quảng Đông. Đau lắm, tôi không biết. Giang Bình nhắc lại, ai sai mày, nói mau. Gã người Tàu vẫn lắc đầu. Mặt hắn bê bết máu tươi, Giang Bình dùng tay tát tái. Hắn rú lên một tiếng đau đớn. Giang Bình dằn giọng, she love, phải không? Hắn vẫn lắc đầu, Giang Bình tát tiếp. Hai cái răng bắn giọt ra ngoài, hắn run rẩy, lát sau mới thều thào nói, tôi không biết she love là ai. Giang Bình lại hỏi, còn Leonic? Cũng không biết. Tất mày là nhân viên của Phu Trung, mày còn chối nữa hả? Chối nữa, tao sẽ đánh rụng hết hai hàm răng và chọc mù mắt. Lần này hắn gật đầu. Dần, Phu Trung ra lệnh. Giang Bình hỏi thêm, Phu Trung chờ mày ở đâu? Hắn đáp, tôi không biết. Giang Bình lại giơ tay dọa đánh, hắn gian dị. Thú thật, tôi không biết. Xin ông tha tội, tôi chỉ là tay sai tầm thường. Muốn tìm Phu Trung, xin ông hỏi ông quản lý Metro. Giang Bình thở ra khoan khoái. Đây là thắng lợi đầu tiên của chàng tại Hồng Kông. Dầu chỉ là tia sáng bé nhỏ, chàng vẫn tin nó sẽ giúp chàng phân ra sào huyệt của Phu Trung và giải thoát cho Yvonne. Chàng đánh ghim, tự thưởng điếu Salem. Hồi nãy, chàng định hạ độc thủ, kết liễu cuộc đời của gã người Tàu. Nhưng sau một giây nghỉ ngợi, chàng lại ngần ngừ, không nở. Quýt sáo miệng, Giang Bình quay lại vũ trường Metro. Dọc đường, chàng dừng lại, sờ túi. Chàng lấy làm tiếc, không mang theo khẩu súng Luger mà chàng yêu như nhân tình. Làm nghề gián điệp, đi đêm không có súng, khác nào cô gái đẹp lõa lồ trước đám đông tinh nghịch. Che giấu cách nào chăng nữa cũng bị nhìn thấy những bộ phận cần che giấu. Nhưng đối với Giang Bình thì có càng tốt, không có cũng chẳng sao. Chàng đã am tường những phương pháp giết người bằng tay không. Một tờ báo, một cây kim mai, một cái bật lửa tầm thường trong tay người gián điệp lão luyện có thể biến thành khí giới sát nhân lợi hại. Đến thang máy, Giang Bình giả vờ ném mẫu thuốc để quan sát chung quanh. Lên đến vũ trường, chàng bỗng giật mình, sực nhớ giờ này sàn nhảy đã đóng cửa. Tần ngần một phút, chàng cắt lưỡi, đặt tay vào, nắm cửa. Cánh cửa mở ra êm ru. Nếu chàng không lầm, thì một số nhân viên còn ở lại để tính sổ. Những ngọn đèn có chất sáng, lần tinh đã được tắt hết. Ở cuối phòng lờ mờ, một dây bóng điện nhỏ tóe ra một lùm sáng chập chờn như buồn ngủ. Không khí vũ trường còn phảng phất mùi thuốc lá đắt tiền và mùi nước hoa ba lê. Giang Bình nhìn thấy một khung cửa nhỏ khuất sau tấm màn nhung đỏ. Chàng tiến nhanh lại và sau đó chàng bước vào một căn phòng mát rợi